Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, tuần trước chúng tôi đã trình bày hai pháp thoại liên hệ đến pháp lạ ở trong đạo Phật. Một pháp thoại được trình bày tại chùa Viên Thông và một pháp thoại được trình bày ở chùa Linh Sơn Dickinson, Houston. Thì trong hai phần trình bày đó chúng tôi có nêu lên một vài cái nhìn của Đức Phật về phép lạ và xác định rất rõ rằng tuệ giác của con người là một trong những phép màu rất là quý báu và hoạt động giống như là một cái công tắc chuyển nỗi khổ niềm đau thành an lạc và hạnh phúc. Cho nên các quan niệm về thần thông thông thường như là khả năng siêu giác quan, khả năng phi phàm vốn không được coi trọng ở trong đạo Phật, bởi vì các khả năng đó có thể liên hệ hoặc không liên hệ đến đời sống tu tập và hành trì của con người. Và Đức Phật đã đưa ra một cái khuynh hướng tu tập, đó là làm thế nào để cho niềm an vui và hạnh phúc có mặt trong cuộc đời của mình. Và khi niềm an vui có mặt đó, lúc đó chúng ta có thể nói rằng mình đang có một phép lạ của sự chuyển hóa, tức là từ lúc biết được đạo Phật, hành trì lời Phật dạy, bỗng dưng con người của mình khác hẳn ra, từ nhận thức cho đến tâm lý, cách ứng xử hành trì hàng ngày. Và phép lạ đó nếu chúng ta nhìn bằng nhãn quan thông thường chúng ta không thấy, mà phải nhìn bằng cái tuệ giác đó, chúng ta sẽ thấy rằng là con người khi tiếp xúc với đạo Phật thông qua con đường hành trì chứ không phải thông qua kiến thức, thì cái đó đã không còn là họ trong quá khứ nữa. Họ trở thành một người rất là lạc quan, tích cực, yêu đời, có tinh thần dấn thân phục vụ, nhẹ nhàng thảnh thơi trên tinh thần vị tha và thái độ vô ngã. Như vậy là nhà Phật xác định những gì mang lại lợi ích cho người khác là một phép lạ, chứ không phải là những khả năng đặc biệt. Chẳng hạn như là có thể bay trên mặt nước, lặn dưới biển khơi, độn thổ, trèo non, vượt suối, vân vân, hay là di chuyển một cách rất là nhanh từ hành tinh này sang hành tinh khác. Tất cả những cái đó có thể làm được nếu như chúng ta có một cấu trúc sinh học đặc biệt mà người khác không có. Chúng ta không cần tu tập gì hết vẫn có thể làm được. Chẳng hạn như là trong kinh thường mô tả các cuộc tiếp xúc giao lưu giữa con người ở hành tinh của mình và với con người của các hành tinh khác, mà kinh thường gọi là chư thiên. Sự tiếp xúc đó diễn ra rất thường xuyên ở trong thời đại của Đức Phật, bởi vì lúc đó nó các ý thức hệ chính trị cũng như là khuynh hướng ba chủ hành tinh hay là liên hành tinh đó, nó không có mặt, cho nên con người của các hành tinh khác nhau có thể sống trong trạng thái hòa bình, hạnh phúc, an vui dễ dàng lắm. Ở trong hệ thống đạo đức của người xuất gia có một điều khoản không cho phép người xuất gia thể hiện những điều kỳ bí. Nguồn gốc của lời yêu cầu đó của Đức Phật bắt nguồn từ một sự cố, chúng tôi tạm gọi là sự cố bởi vì cái đó theo Đức Phật không hay và mang lại cho con người đó một vài ý niệm về sự mê hoặc hay là thần bí. Chuyện xảy ra rằng một hôm nọ có một vị tỳ kheo có được khả năng biến hóa, bay trên cao, thậm chí là bay chỉ cần một cái nhảy thôi là lên đến đỉnh núi rồi. Và ở trong khu vực của vị tỳ kheo này ở thì có một ông thương gia giàu có lắm. Ông có một cái nỗi đam mê đó là sưu tầm Phật cổ, Phật lạ, và sẵn sàng cúng dường rất nhiều thứ cho bất kỳ ai, không riêng gì những vị tỳ kheo xuất gia mà ngay cả những vị bà la môn hay là sa môn của các trường phái tôn giáo khác thể hiện được những điều kỳ lạ. Ông nghe nói vị tỳ kheo này có khả năng làm việc đó, cho nên ông tới thỉnh mời với một tấm lòng rất là tha thiết là nếu như ngài có khả năng thần thông đó, xin ngài hãy bay lên trên cái đồi cao 500 mét mà con đang từ trên đó mới đi xuống đó. Con có để một cái bát bằng vàng, bát này đặc biệt lắm và nó có giá trị về kiến trúc rồi trạm trổ bởi các nghệ nhân rất là có tên tuổi. Vị tỳ kheo đó theo lời yêu cầu đã làm, và trước sự chứng kiến của rất nhiều người, người thì vỗ tay hoan hô, người thì đảnh lễ, người thì cúng dường, người thì tán thán, biết bao nhiêu là tất cả tấm lòng trân trọng đối với vị đó. Và ai cũng nghĩ rằng vị tỳ kheo này là người đã chứng đắc được thánh quả, cho nên mới có được khả năng đặc biệt đó. Sau khi cúng cái bát vàng đó cho vị tỳ kheo xong, ông còn vận động quần chúng ủng hộ cho vị tỳ kheo đó tất cả những gì vị tỳ kheo cần. Trưa trở về lại tịnh xá, Đức Phật đã biết được sự kiện xảy ra khi sáng, tập hợp với tất cả tăng chúng lại. Ngài mời vị tỳ kheo trẻ tuổi đó lên và hỏi lý do tại sao và từ đâu vị tỳ kheo này có được cái bát bằng vàng, và tỳ kheo đó đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Theo luật của Đức Phật đó, thì ai thực hiện thần thông theo tính cách vừa nêu đó đã sai với cái nguyên tắc sử dụng nó, cho nên tất cả những phẩm vật cúng dường từ cách thức vừa nêu đó phải được nạp lại cho tăng chúng, tức là mình phải xả bỏ cái bát này đi, và bát đỏ đó sẽ thuộc về là tài sản của chúng tăng. Và hơn nữa đó, ở trong nhà Phật đó, là không có giữ vàng bạc của cải ngọc ngà cho báo đối với người tu, cho nên là cái sự thực hiện thần thông đã không mang lại gì lợi ích cho vị tỳ kheo này cả. Đức Phật còn nói thêm một cái câu ví dụ rất là ấn tượng: nếu như con người sử dụng thần thông để gây ấn tượng ở tín đồ và muốn rút tín đồ, chuyển hóa tín đồ của các tôn giáo khác theo đạo Phật đó, thì người đó được xem giống như là một gái làng chơi hay là một kỹ nữ lợi dụng vào cái sắc đẹp của thân thể của mình quyến rũ những người ăn chơi hoặc là quyến rũ những người giàu có. Do đó nó tất cả tài sản, tiền bạc, đời sống sung túc của kỹ nữ đó đó không có gì là đáng tán thán cả. Sử dụng thần thông để gây ấn tượng và rút tín đồ theo Đức Phật là một điều không nên làm, bởi vì người đến đạo Phật bằng con đường của thần bí đó đó sẽ không còn tôn kính chánh pháp như là con đường của tỉnh thức, từ bi, tuệ giác và giải quyết được tất cả nỗi khổ và niềm đau. Cho nên mình có thể tin nhân vật đó một cách mù quáng, và tất cả những gì vị đó nói, vị đó làm, nâng lên từ một cái công việc bình thường trở thành tầm vóc của chân lý. Đó là lý do tại sao mà trong kinh đó, Đức Phật thường răn nhắc tất cả những người xuất gia và tại gia đừng bao giờ tôn sùng chủ nghĩa cá nhân. Điều đó chỉ có trong đạo Phật mới nói thôi, các tôn giáo khác buộc người ta phải tôn sùng. Muốn đến với Thượng Đế, đến với thần linh, người ta phải thông qua một nhân vật trung gian. Nhân vật đó có thể là giáo chủ của một giáo hội, giáo hoàng của một tôn giáo, hay là một vị được xem như là cái giao thoa tâm linh giữa thần và con người. Còn Đức Phật nói đó là con đường mà ngài chỉ bày trong kinh điển đó, tự nó rõ ràng rành mạch, có chức năng mang lại an lạc hạnh phúc ngay cái thời khóa hay là ngay cái thời điểm và địa điểm con người ứng dụng hành trì đó. Nó rõ ràng giống như là những cái vân, cái hoa tai ở trong lòng bàn tay của từng người, như là Ngài không có giấu giếm gì hết trơn á. Cho nên cũng không cần phải có một cái người nào để mà làm cái công việc chỉ điểm, không cần thiết lắm. Ngài nói là hãy lấy chánh pháp làm thầy, còn các vị thầy, những vị sư cô hay là những người đi đến đạo Phật trước chúng ta đó, chỉ là những người đi trước thôi, hướng dẫn lại mình thôi. Còn mình đừng lệ thuộc vào con người đó. Bởi vì lệ thuộc vào một vị thầy, một vị sư cô có thể làm chúng ta biến vị đó trở thành thần linh. Và đến đạo Phật thông qua con đường của cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân đó, đó rất dễ dàng làm cho chúng ta rơi vào trạng thái của sự sụp đổ. Khi mà sau này chúng ta nghe đồn đãi về vị đó, hoặc là chúng ta có thể phát hiện ra ở vị đó một cái gì đó không hay, thì bỗng dưng là tất cả những ý niệm tôn kính nhất mà chúng ta dành cho Đức Phật, dành cho chánh pháp, dành cho đạo Phật đó, cũng theo đó cắt cánh mà bay. Cho nên con đường đó là con đường của cảm xúc, con đường đó là con đường của quan hệ mang tính cách rất là phàm tục. Chính vì thế mà Đức Phật dạy là chúng ta đến với đạo Phật thông qua con đường đó là chúng ta quan sát đạo Phật như là triết lý của sự sống. Và sự sống này nó là một cái môi trường của sự chuyển hóa. Chuyển hóa đó được khởi đi bằng nhận thức sáng suốt của tâm. Và nhận thức sáng suốt này giúp cho chúng ta thay đổi, làm mới, chuyển hóa vận mệnh và cuộc đời của mình. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải có người hướng dẫn. Những người hướng dẫn đó có thể là người xuất gia, cũng có thể là pháp hữu của chúng ta, cũng có thể là những người rất là thân thuộc với mình, là tư cách một người cha, một người mẹ, thậm chí là một người con, một người em, một người anh, một người chị. Miễn là cái kiến thức của những người đó về Phật pháp chuẩn xác, đời sống của những người đó mẫu mực, cho nên chúng ta hành trì theo những gì mà người đó nói đó, tức là để lặp lại cái công thức chánh pháp, thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tương tự như là chúng ta nghe từ kim khẩu của Đức Phật. Cho nên Ngài rất là tối kỵ việc thu hút quần chúng bằng con đường của chủ nghĩa thần bí, bởi vì cái đó nó phản tác dụng nhiều hơn là có lợi ích ở trong cuộc sống thực tế. Rõ ràng việc làm của vị tỳ kheo là gây một ảnh hưởng rất tốt cho đạo Phật thông qua con đường thể hiện tính cách thần bí của mình, đó là bay lên đỉnh núi, lấy được chiếc bát, trở về lại mặt đất một cách rất là an toàn, nhẹ nhàng trong chốc nhoáng đó. Điều đó nó nếu chúng ta là những người thông thường đó, chúng ta thần phục thán phục quy gớm lắm. Và chúng ta nói nhờ cái cách thể hiện đó mà rất nhiều người tin đạo Phật, bởi vì đạo Phật có chất lượng tu tập tốt, cho nên mới sản xuất ra những con người có được khả năng thần bí đó. Đức Phật vẫn không cần, mà Ngài nói là đến với đạo Phật bằng con đường nhận thức đó, nó tạo ra một phép màu của sự chuyển hóa hơn là chúng ta chỉ thấy những tính cách màu nhiệm thần bí ở bên ngoài. Cho nên là dù là chúng ta ở đâu, chúng ta cũng nên nhớ lời Phật dạy là đừng bao giờ thu hút người khác đến bằng những cái khả năng đó, bởi vì cái đó nó không có tác dụng tích cực ở trong đời sống với rất nhiều cái nỗi khổ đau mà chúng ta đang có. Nói một cách khác là nếu chúng ta trở về lại cái nền văn hóa của Ấn Độ trong thời của Đức Phật đó, chúng ta đo biết đó là một cái nền văn hóa rất là dân chủ, và người ta được hành hoạt tôn giáo một cách rất là tự do. Mỗi người được quyền chủ trương, đưa ra đường lối của riêng mình. Và trong thế giới tự do tôn giáo đó, có rất nhiều người đã vận dụng nhiều kỹ thuật để xúc tín đồ và quần chúng về phía tôn giáo của mình. Có người phát xuất từ một động cơ rất là chánh đáng, nhưng mà có nhiều người lợi dụng đó như là một cái cơ hội để tiến thân, để có được nhiều sự ủng hộ, dứt ô bá hứng của quần chúng mà thôi. Và quan niệm của Đức Phật thì rất là khác. Ngài không dạy chúng ta phải đi kiếm những tín đồ về cho Ngài, mà Ngài dạy chúng ta đó là thông qua cuộc sống đạo đức của mình, làm thế nào để người khác có được một phép lạ, thay đổi tính cách xấu trong con người của người đó, làm lại cuộc sống của người đó từ một cảnh trạng tâm lý yếm thế, bi quan, tuyệt lộ, trở thành một con người có một cái phao vươn lên về tinh thần, có một cái điểm tựa phấn chấn và có một cái gì đó có thể thăng tiến, và họ sẽ không bao giờ tái phạm lại những lỗi lầm nếu có trong quá khứ. Cho nên phép lạ đó là một cái phép lạ rất là cần, và nó không đòi hỏi đến những cái nhu cầu, nó cũng không bị lệ thuộc vào dân bằng, địa vị, quyền thế, chức tước, vai trò xã hội, nhân dân, mà bất cứ ai dù ở tư cách nào vẫn có thể tiếp nhận được cái nguồn kho tàng phép lạ đó và biến nó trở thành chất sống, mạch sống ở trong đời sống đạo đức và tâm linh của mình. Cho nên là Đức Phật đã đưa ra một cái khuynh hướng, đó là đa nguyên về tôn giáo và tôn trọng các ý kiến cũng như là sự chọn lựa của từng con người, và không bao giờ muốn người khác đến với Ngài bằng con đường của sự thuyết phục thần bí, mà ngược lại đó, Ngài muốn là dầu họ ở bất kỳ vai trò tôn giáo nào, họ có thể theo phong tục tập quán truyền thống gì không cần thiết, miễn là họ lấy được ở trong đạo Phật một bí kíp tâm linh nào đó, ứng dụng hành trì và thay đổi toàn bộ con người nhận thức của họ, thì điều đó là điều mà Đức Phật muốn tất cả chúng ta cùng làm. Và chúng ta có thể chuyển hóa người thân ở trong gia đình của mình cũng bằng những phép lạ của đời sống tu tập mà mình có. Có nghĩa là kể từ khi đi chùa trở thành một Phật tử rồi đó, thì bỗng dưng là con người của mình trở nên rất là cởi mở, rồi hoan hỷ, an vui, dễ chịu, không còn giận dỗi, chấp trước, hận thù, cũng không còn đi nói xấu người này người nọ, cũng không còn khi ngồi lại đó thì phê bình chỉ trích người khác, mà hầu như nó tỏa lên rất nhiều cái chất liệu đạo đức tốt lắm, tích cực lắm, và người thân của mình cảm nhận được đó như là một cái vùng từ trường nhé, cảm thấy nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Thì như vậy là chúng ta đang tạo ra một cái phép màu ở trong gia đình của mình. Bởi vì trong thế giới của sự sống đó, chúng ta thường có một cái ấn tượng rất đẹp về giá trị thật của sự hành trì hơn là những cái lời nói thông thường. Chúng ta có thể có kiến thức thông qua kinh nghiệm, thông qua giáo dục, thông qua truyền thống, thông qua cách học hỏi và suy tư với những cái quy luật logic như là tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, loại suy vân vân, để chúng ta có được một kiến thức vững chãi nào đó. Nhưng mà nếu như những kiến thức này nó không bắt nguồn từ một cái đời sống thật sự của con người đó, thì dầu chúng ta có dẫn dụ con em hay là người thân của mình, chúng ta vẫn không đủ sức thuyết phục họ đến với đạo Phật, mà chỉ có thông qua con đường của đời sống đạo đức đó. Vì vậy là theo cái cách thức đó, đó là chúng ta đang gieo rắc một phép màu, mà nói theo ngôn ngữ Phật học đó, đó là phép màu của giáo hóa hay là phép màu của giáo dục. Nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ đưa ra đến tất cả là 6 loại phép màu, trong đó có những phép màu dễ dàng gây ấn tượng và thu hút quần chúng, chẳng hạn như là có khả năng tha tâm thông, tức là mình biết được cái dòng chảy tâm lý, cảm xúc, rồi đời sống riêng tư của người khác, chỉ cần nhìn gương mặt của người đó, hay là nghe nói đến năm tháng ngày sanh, hoặc là nhìn vào nhân tướng vân vân, hay là tiếp xúc một cách rất đơn giản trong vòng chốc lát thôi, chúng ta có thể nói một cách là vanh vách, rành mạch những gì người đó đang bị tồn động, những gì người đó đang dự kiến, những gì người đó đang làm và những kế hoạch vân vân. Và cái đó nó thường hút hồn người khác dễ dàng lắm. Cái đó đó Đức Phật nói đó, thường nó mang lại cái tác hại xấu, là bởi vì quần chúng dễ dàng tin tưởng vào người có khả năng tha tâm, rồi từ đó đó họ có thể sống bằng đồng tiền, sống bằng một cái nghề, tức là cái nghề của cái miệng thôi, cái miệng dẻo, và tất cả những cái khả năng chân chính, nghề nghiệp thích đáng, phù hợp với lương tâm đạo đức, chúng ta có thể bỏ rơi và lệ thuộc vào quá nhiều vào những dự đoán đó, thì con người sẽ đánh mất đi hết tất cả những giá trị của đời sống hiện tại, những nỗ lực của bản thân, và cho nên con người có thể bị rơi vào trạng thái bế tắc. Dĩ nhiên là Đức Phật không hề phủ định tính cách khoa học của cái ngành tâm lý, gọi là biết được cái dòng cảm xúc của người khác. Đức Phật vẫn thừa nhận rằng nó là một cái khả năng siêu giác quan diễn ra như là một thực tại, và có nhiều người có được khả năng đó. Rồi nó lại có một cái khả năng như là biết được những việc sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc là phanh lại manh mối của những gì đã diễn ra trong quá khứ. Hoặc là có người lại có khả năng đặc biệt là có được một con mắt nhìn xa thấy rộng, hiểu đến tận căn nguyên của vấn đề. Hoặc là có được cái khả năng nghe một cách rất là thấu đáo âm thanh của loài người với những ngữ âm rất là khác nhau, ngữ điệu nào biểu tỏ cho cái vui, cái buồn, cái mừng, cái giận, cái khổ đau, cái hạnh phúc. Mặc dầu người đó qua các thao tác ngoại giao và cái chủ nghĩa sống bề ngoài đó, chúng ta có thể không nhận biết được, nhưng mà những người có khả năng đó có thể biết được một cách rất là rõ ràng. Như vậy là các khả năng vừa nêu đó, mặc dầu rất là đặc biệt và hấp dẫn, Đức Phật nói vẫn không có giá trị gì nhiều đối với đời sống đạo đức và sự chuyển hóa hạnh phúc của con người. Cho nên Ngài liệt tất cả cái nhóm khả năng huyền bí đó vào trong một cái phạm trù chung được gọi là biến hóa thần thông, tức là biến hóa từ cái lỗ tai, biến hóa từ cái con mắt nhìn, biến hóa từ việc nhận thức biết được dòng cảm xúc của người khác, vân vân. Một nhóm khả năng thần bí khác đó được mệnh danh là thần thông giáo hóa, bao gồm con đường giáo dục, bao gồm con đường hướng dẫn đời sống tâm lý và tinh thần, làm thế nào để cho người ta có thể cách tăng đời sống của họ, cách thân theo một chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng tích cực hơn, ngày càng hạnh phúc hơn. Thì những cái đó là Đức Phật dạy tất cả những người xuất gia và tại gia cần phải vận dụng. Cho nên để có được thần thông đó, chỉ cần chúng ta thay đổi con người phàm tính của mình trở thành con người rất là an lạc và hạnh phúc, như vậy là chúng ta bản thân đã có được một phép màu, và phép màu này sẽ trở thành một ngọn đuốc soi đường cho những người có dịp sống gần gũi với mình như là một thành viên trong một gia đình, hay là như là một cộng sự đối tác trực tiếp. Và do đó trong suốt cuộc đời của Ngài, Đức Phật đã sử dụng loại thần thông giáo hóa đó, tức là giáo dục là một thần thông, hoằng pháp là một thần thông, truyền bá con đường đạo đức là một thần thông, thay đổi vận mệnh của con người thông qua con đường hành trì là một thần thông, và mang lại giá trị ý nghĩa cho cuộc sống là một thần thông, là một phép màu. Cho nên phép màu theo quan điểm của nhà Phật nằm ở cái sự thay đổi phàm tính trở thành thánh tính, chứ không phải là nằm ở những khả năng liên hệ đến các giác quan của thân thể, của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy là những nhà ảo thuật gia nổi tiếng trên thế giới đó có thể làm được rất nhiều việc, làm được rất nhiều điều mà trước đây đó, nếu như không có được cái kiến thức khoa học đó, là kiến thức về nhân học đó, chúng ta có thể cho rằng đó là những con người thánh, đó là những con người thần linh, đó là những con người phi phàm, đó là những con người thoát tục. Nhưng mà thực ra đó cũng nhờ vào cái sự tiến triển của khoa học, chúng ta biết là đó là những cái khả năng đặc biệt thôi, những cái khả năng khác với những cái khả năng thông thường mà con người có. Và cái đó thì thậm chí là ngay cả những con người có được những khả năng đó vẫn chưa đảm bảo để thoát khỏi được nỗi khổ đau mà họ đang có mặt, hay là họ đang sống ở trong đó. Cho nên Đức Phật đã khuyến khích chúng ta đó, và nhất là những người làm công tác giáo dục, hay là làm liên hệ đến cái nghề giảng dạy, hay là những cái nghề thuộc về tâm lý, hay là cái nghề thuộc về cố vấn tinh thần, hoặc là giúp đỡ cho những người khác bằng cách là hướng nghiệp cho họ, định hướng cuộc sống cho những người đang có nhu cầu đó, cần phải lấy những cái giá trị chân chánh của đạo đức để giúp cho người khác được thăng tiến trong cuộc đời. Và cái đó chính là mấu chốt và bản chất của đạo Phật. Thỉnh thoảng trong kinh chúng ta thấy Đức Phật cho phép sử dụng thần thông trong những tình huống có lợi. Chẳng hạn như là có một ông phú hộ có một đứa con trai duy nhất thôi, và đứa con trai này đó đã không ai, đã bị bắt. Những kẻ thù và những thương gia đối lập của ông đó muốn tạo cho ông một cái cú sốc về tinh thần, để ông không dám quyết đoán ký một cái hợp đồng béo bở. Và khi hợp đồng béo bở này được ký kết đó, thì những thương buôn nhỏ làm trong cái nghề cùng với ông đó sẽ bị đổ vỡ và mất trắng gia tài và sự nghiệp. Cho nên người ta đã phải thuê kẻ đâm thuê chém mướn bắt cóc đi và hăm dọa, buộc ông này phải ngưng cái công việc làm đó, không được tiến tới. Nếu tiến tới thì mạng sống con của ông sẽ không được đảm bảo. Cái sự kiện đó đã gây ra nỗi khủng hoảng, và sự khủng bố đó đã lan tràn ở trong cái khu vực, và những người thân làm việc cho ông này đó đã phải từ bỏ ông, bởi vì sợ liên lụy đến tính mạng. Nỗi sợ hãi đó làm cho khổ đau gia tăng, và lúc bấy giờ đó cái hoài nghi bắt đầu có mặt. Ông thương gia này mới làm một cái bài toán loại si, rồi sau đó loại trừ, tức là khoanh vùng lại trong ngày hôm đó con mình đi chỗ nào chơi, đi với ai, rồi nó mất tích vào thời điểm nào. Bằng cách thức như thế này đó thì ông sẽ đoán ra được rằng là ai là cái người đã dấn thân dính líu vào cái vụ án, và có thể nhờ đến vua và các quan để có thể giải phóng con tin. Ông ta đã làm, nhưng mà cuối cùng ông ta cũng bế tắc, bởi vì cái dữ liệu nó quá ít để có thể suy luận đưa đến một cái giả thuyết có thể mang lại một giải pháp đem lại cái sống cho con của ông. Lúc đó có một vị tỳ kheo khi nhìn thấy là ông này bắt đầu có lòng hoài nghi, nghi những người làm việc rất là trung thành với mình, rồi thậm chí là nghi luôn cả người thân, nghi luôn cả những đối thủ, nghi tùm lum hết á. Cái nghi đó bắt đầu được lan rộng phổ biến chỗ này chỗ nọ, cho nên cái tình trạng đó đã để lại nỗi khổ niềm đau lớn quá. Đứng trước cái tình trạng khổ đau đó, vị tỳ kheo này không cầm được tấm lòng, cho nên ông ta đã dùng thần thông tha tâm, biết được cái cảm xúc của ông, biết được cảm xúc của những người đã gây ra cái biến cố đó, cho nên đã phải tạo dựng ra một cái cảnh huống, dùng thần bí mà tạo dựng ra một cảnh huống làm cho những kẻ bày mưu lập kế đó bị khủng hoảng, thấy ma nhát, thấy đâu cũng ma đơn, sợ quá, cho nên là phải mang đứa bé ra mà trả lại cho gia đình của nó. Thì sự việc đó đã được khai thông. Thì khi nghe tin này đó thì Đức Phật đã khuyến tâm và tán thán vị tỳ kheo đã làm được một việc nghĩa rất là có lợi, mà trong kinh Đức Phật nói là mang lại sự an lạc tỉnh tại. Ngày xưa thì Ngài không dùng cái từ đó là để tháo gỡ nỗi khủng bố dưới hình thức là bắt cóc một con tin rồi gây ra một cái nỗi sợ hãi một cách là thầm lặng ở trong đời sống cảm xúc của cộng đồng, giống như là trong cái thời mà an ninh ở những cái nơi được xem là an toàn nhất của thế giới đó vẫn có thể bị cảnh báo, vẫn có thể bị chọc thủng, vẫn có thể bị thách thức bất cứ lúc nào. Như vậy là nếu như chúng ta vận dụng cái khả năng thần bí để chấn an hoặc là giải quyết những vấn đề thuộc về khủng hoảng, hay là chấm dứt cái sự lan tràn cái nạn khủng bố bắt con tin, thì cái thần bí đó nó lại có giá trị rất là lớn, đó là ngăn chặn những sự việc không để cho nó được diễn ra trong tương lai. Do đó là cái chúng ta có thể sử dụng, bởi vì cái tính cách giáo dục của nó, cái tính cách gọi là chặn đứng về nhân quả xấu của những kẻ làm việc bất lương đó đó, làm cho giá trị của việc làm này có thêm rất nhiều ý nghĩa của đạo đức. và có thêm rất nhiều ý nghĩa của đời sống, trách nhiệm ở trong tương lai. Cho nên tình huống đó đó thì Đức Phật cho phép sử dụng thần thông, bởi vì thần thông lúc bây giờ quả thực là một phép màu. Phép màu của giáo hóa, có nghĩa là giáo hóa trong trường hợp này là sử dụng khả năng thần bí để làm cho những người kia hoảng hốt và không bao giờ dám nhận những cái cú hay là những cái vụ mà đi bắt cóc con tin tương tự trong tương lai. Trong thế giới hiện đại đó, chúng ta thấy cái thủ thuật bắt con tin là một cái thủ thuật rất là thất đức. Thường con tin không liên hệ gì nhiều đến những yêu cầu mà kẻ khủng bố và bắt cóc đã đặt ra. Họ có thể lấy con tin như là một cái phao hăm dọa và buộc đối tượng của mình không được làm chuyện gì đó. Mà nếu như những yêu cầu đó không được đáp ứng đó, thì mạng sống của con tin này có thể bị chết đi bằng cách là chặt đầu, hay là mổ bụng, hay là cho uống thuốc độc, là cho điện giật. Có nhiều cách giết con tin khác nhau lắm. Và những kẻ thất lương và bất nhẫn đó, sẵn sàng làm những chuyện tội lỗi để gây và gieo rắc nạn khủng bố, sợ hãi ở trong dòng cảm xúc của nhiều con người. Cho nên là nạn chiến tranh khi đã được phát triển trong thế giới tiến bộ của phương Tây đó, thì lúc bấy giờ những người cuồng tín và khủng bố đã bất chấp tất cả mọi thủ đoạn. Và làm như vậy đó, họ đã mang lại sự mất bình an cho cộng đồng. Rất tiếc là trong cái thời hiện đại đó, ít có ai có được khả năng thần thông để làm cho những kẻ mà bắt con tin, những kẻ biến mình thành một quả bom. Giống như cách đây 2 ngày tại London, chúng ta nghe một cái tin rất là đau buồn, 37 người đã chết và hơn 700 người đã bị trọng thương do vì những kẻ khủng bố đã đặt mình ở những nơi giao thông công cộng. Phải mà những người có thần thông đã làm cái chuyện cho những người kia khủng bố và sợ hãi đó, về cái tội lỗi mà họ đã làm đó, có lẽ là thế giới này sẽ được bình an nhiều hơn. Sự phát triển của khoa học và các phương tiện của cuộc sống đó giúp chúng ta được an tâm một phần thôi. Nhưng mà sự an tâm đó là một cái an tâm giả lập à, chứ nó không có bền bỉ lập. Chẳng hạn như là chúng ta có những hệ thống alarm để báo trộm, báo cướp, hoặc là chúng ta có những hệ thống camera quay vào những lúc mà con người có thể làm những việc sai trái với lương tâm, hoặc là có những hệ thống gọi là đánh hơi, ghi âm, ghi hình khác vân vân ở chỗ này, ở chỗ nọ, để cho những người có tài sản không cảm thấy là khủng hoảng, sợ hãi trước những cái mà mình có thể bị đánh mất do lòng tham của con người gây ra. Nhưng mà những cái đó khi chúng ta sử dụng, chẳng hạn như là hệ thống khóa cửa an toàn vân vân, thì lúc bấy giờ chúng ta đang thừa nhận nỗi sợ diễn ra như một thực tại, và có cái đó nỗi sợ tạm thời lắng dịu đi, biến mất đi, nhưng mà nó không giải quyết được tận cội nguồn gốc rễ của nó. Cho nên là cứ mỗi lần chúng ta mua một hệ thống an toàn để cập nhật trước những cái thủ thuật mới của kẻ ăn trộm, kẻ cướp đó, thì lúc bấy giờ nỗi sợ đó vẫn tiếp tục gia tăng. Và chúng ta cứ chạy theo hệ thống an toàn này đó thì nỗi sợ nó cũng không bao giờ mất. Tức là khi chúng ta sử dụng, chúng ta có được một cảm giác tạm thời là mình an tâm rằng chuyện này nó sẽ không xảy ra. Ở trong những nước nghèo đó thì nỗi sợ hãi về cướp ở ngoài đường phố thì nhiều, mà cướp nhà thì lại ít lắm. Bởi vì nhà cửa đó nó san sát với nhau, không làm theo dạng kiến ở thế giới phương Tây. Và muốn vào xâm nhập vào trong ngôi nhà đó, chúng ta phải có rất nhiều dụng cụ, mất rất nhiều thời gian, và dụng cụ và thời gian đó có thể tạo ra sự bị phát hiện. Cho nên là cái vụ cướp nó khó diễn ra lắm. Họ đóng nhà, đóng cửa nhà rất là chặt, các cửa sổ thì có song sắt và có nhiều phương tiện bảo hộ khác. Có nhiều nơi là người ta tiêm điện vào các những song sắt này, nó mình va chạm vào là có thể bị giật và chết. Còn ở đây đó thì chúng ta thấy là sử dụng kiến, và kiến nó chỉ cần có một cái lưỡi dao bán ở Việt Nam khoảng chừng 100.000 thôi. Lưỡi dao đó cắt kiến một cách rất là nhẹ nhàng, trong vòng mấy giây là xong. Như vậy là kẻ trộm có thể lẳng vào. Nhưng mà người thế giới phương Tây lại tạo ra một hệ thống an toàn khác nữa, đó là không khuyến khích các cư dân để tài sản của cải quý báu trong nhà, mà có thể để ở trong ngân hàng, tiền bạc thì để trong thẻ tín dụng vân vân. Cho nên là cướp có vào cũng không có có gì để mà lấy, cho nên chúng ta dễ dàng được an thân. Và do đó đó, hầu như là các phương tiện càng phát triển đó, thì chúng ta có thêm những sự giả lập an toàn nào đó. Mà trên thực tế đó, mà Đức Phật nói là nếu như mà chúng ta vẫn chưa thấy rõ được cái quy luật vô thường và vô ngã trong cuộc sống đó, thì nỗi sợ hãi về cái chết, sợ hãi về tài sản bị mất mát, sợ hãi về an ninh, về tính mạng vẫn có thể thường trực diễn ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên Đức Phật nói là nếu chúng ta vận dụng thần thông để chấm dứt nạn bạo hành, chấm dứt nạn khủng bố, chấm dứt sự gieo rắc nỗi sợ hãi ở trong đời sống cộng đồng đó, thì đó là một điều rất là đáng tán thán. Còn ngược lại đó, thì Đức Phật khuyên là chúng ta không nên sử dụng, bởi vì sự sử dụng đó có thể dẫn đến lạm dụng, và lạm dụng này đó có thể dẫn đến một cái sợi dây quan hệ đặt ở trên nền tảng của chủ nghĩa thần bí, và cuối cùng cả người thể hiện sự thần bí và những tín đồ chạy theo người đó thông qua sự thần bí đó rơi vào cái mà Đức Phật thường nói là quần manh, rơi vào hỏa khanh, tức là cả một đám mù, người mù đi trước rồi những người mù như là những cái toa xe lửa đi theo sau đó, cũng đi theo một cái con đường, đi theo một cái quỹ đạo, rớt vào trong cái mê tín thần bí thôi, và bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Cho nên người có khả năng thần thông cần phải ý thức rất là rõ là lúc nào thì nên sử dụng và lúc nào thì không. Còn theo Đức Phật đó, dầu cho các vị xuất gia có khả năng thần bí cao, Ngài vẫn khuyên các vị đó là không nên sử dụng, ngoại trừ những khả năng rất đặc biệt như là vừa nêu. Còn các tình huống còn lại để gây ấn tượng, để đổi đạo người khác, để thuyết phục, tạo cho người khác có lòng cung kính, quý trọng mình đó, thì cái đó Đức Phật đều được xem gọi là như là một phương tiện tà vậy để làm đạo, cái đó nó không đúng với chánh pháp. Trong nền văn học dân gian của Phật giáo Ấn Độ có kể một câu chuyện rất là thâm thúy liên hệ đến quan điểm của Ngài về phép lạ. Chuyện kể rằng một hôm nọ Đức Phật đi hành hóa bằng đôi chân, mặc dù Ngài có khả năng thần thông có thể là di chuyển từ địa điểm A đến một địa điểm B trong một cái tích tắc, và khoảng cách của hai điểm này đó có thể là 1000 năm ánh sáng, 2000 năm ánh sáng là chuyện thường lắm, giống như là thầy trò Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không nè, tức là chỉ cần một cái nhảy vèo thôi là kéo dài mấy trăm vạn dặm rồi ấy. Thế mà công cuộc thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng đó đã kéo dài rất là nhiều năm. Câu chuyện đó rất là thâm thúy và hiểu rõ được quan điểm của Đức Phật về thần bí. Nếu như Đường Huyền Tăng đó nhờ vào cái thần bí của Tôn Ngộ Không đó, thì thầy trò Đường Tăng đâu có phải trải qua đến 81 nạn rất là khó khăn đâu, rồi cuối cùng mới thỉnh được chân kinh về Đông Thổ, phiên dịch cho người Trung Hoa được lợi lạc an vui. Và câu chuyện đó muốn nói lên một triết lý rằng là con người không cần những cái thần bí của thần linh có thể tạo ra một cái phép màu của sự chuyển hóa, phép màu của hạnh phúc bằng cái nỗ lực của đôi bàn chân của mình, là mày mò đi một cách vững chãi và thảnh thơi trên cuộc đời bằng cái nghiệp rất là chăn chánh, sức lao động của đôi bàn tay chân và sự khôn ngoan đúng chánh pháp của khối óc của chúng ta vẫn đạt được những giá trị rất là bền và vững. Thì tương tự cũng bằng cách thế đó đó, thì mấy mươi thế kỷ trước Đức Phật Thích Ca đã làm và trở thành một bài học rất quý giá cho những người xuất gia tu học theo Ngài. Đó là Ngài đi hành khất bằng đôi chân chứ không phải đi bằng thần thông. Và thậm chí là khi hay tin Đức Vua Tịnh Phạn chuẩn bị qua đời đó, thì Ngài cũng đi về bằng đôi bàn chân đó. Mặc dù cái nơi mà Ngài đang ở và Ca Tỳ Lê Vệ cách nhau đến mấy trăm dặm, Ngài vẫn đi bộ đó. Rồi khi về đến nơi rồi đã gặp Đức Vua, Ngài mới thuyết pháp về vô thường vô ngã và kỹ thuật tách rời dòng cảm xúc của khổ đau ra khỏi cái thân thể vật lý để vô hiệu hóa nỗi khổ đau của thân xác gây ra cho Đức Vua Và Đức Chúa đã thực hành theo cái phương pháp này, và nhờ đó sự ra đi trong tái sanh của vua đó rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi. Thì khi Đức Phật đi hành hóa như vậy đó, Đức Ngài đi đến một cái con sông lớn lắm, mà cái con sông này đó nó là một cái chi nhánh của con sông Hằng, Ganga. Sông Hằng thì quý vị biết là nó rất là dài, và nó tùy theo cái khúc địa lý mà nó có mặt, nó có thể tạo ra một cái độ sâu rất là khác nhau, dòng nước cũng khác nhau, nhiều cái đến độ người ta đã tạo cho nó một cái giá trị, đó là sông thiên, sông huyền bí, mà muốn thoát khỏi khổ đau á, của tội tổ tông á, trong cái nền nhân quả Ấn Độ, thì con người phải xuống đó mà tắm. Và khi tắm nó như vậy đó thì con người mới thật sự được thanh tịnh, tức là sự thanh tịnh theo chủ nghĩa tôn giáo của Ấn Độ thuộc về vật chất ở bên ngoài, chứ không phải thuộc về sự tẩy rửa đời sống nhận thức và đời sống đạo đức của tâm. Và Đức Phật đã đến cái khu vực của sông Hằng đó, thì có một vị đạo sĩ Bà La Môn đã sử dụng khả năng thần bí của ông bay là lạ trên mặt nước, trước mặt của rất nhiều tín đồ, khoảng 3-400 ngàn tín đồ đang tắm sông Hằng cho cái mùa lễ hội sông Hằng đó, thì người ta hoan hô vỗ tay, thì người lại lục, rồi người thì thán phục rất nhiều thứ. Đức Phật không làm theo cái thức đó, Ngài kêu ông lái đò lại, Ngài đặt chân của Ngài lên chiếc thuyền, rồi sau đó cho người lái đò lái qua con sông Hằng. Khi lái qua sông Hằng đó thì Ngài lại bên cạnh của vị đạo sĩ đó, trước sự thán phục và ngạc nhiên của nhiều người lắm. Người ta cũng đã từng nghe đồn đãi rằng Như Lai Thế Tôn là một vị thánh của dòng tộc Sakya, tức là Sakya Moni, có nhiều phép màu quý báu ở cái tuổi thanh xuân rất là trẻ. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đã không tin vào những gì mà họ đã thấy, đó là Ngài thua một vị Bà La Môn bình thường, trong khi Bà La Môn thực hiện phép khinh thân bay lạ lạ trên mặt nước, còn Đức Phật Thích Ca là phải nhờ vào chiếc thuyền để đi qua con sông. Cho nên là người ta, rất nhiều người mất đi lòng kính phục đối với Ngài, nhưng mà người ta vẫn rất là ngạc nhiên. Người ta nói là ông Phật Thích Ca này, ông có nhiều cái phép lạ kỳ lắm, ai tiếp xúc ông rồi là mê mẩn chết luôn, chịu không nổi. Thì người ta muốn quay quần lại để coi hai nhà đạo sĩ này nói với nhau cái gì. Đức Phật Thích Ca mới hỏi là: thưa hiền giả, nhờ cái phương pháp tu tập như thế nào và thời gian dụng công bao lâu, ông mới có được cái khả năng khinh thân bay qua mặt nước của con sông như thế này? Ông ta nói là: từ lúc tôi biết được đạo Bà La Môn do một người bạn giới thiệu, cho đến bây giờ là gần 40 năm. Tóc tôi này đã bạc và sức khỏe tôi này đã kém, tôi mới đạt được cái khả năng khinh thân này. Và tôi đã tu tập, đó là quan sát thân thể mình nhẹ nhàng như là không khí, và cứ liên tưởng đến hình ảnh bay của mây, cũng như là hình ảnh bay của các con chim ở trên bầu trời, và huấn luyện để cho các giác quan của mình không bị lệ thuộc vào những cái trầm cảm, những cái nặng của đời sống tính dục, của đời sống cảm xúc, của những cái phàm tình thường tục hàng ngày đó. Cho nên tôi đã có được cái khả năng đặc biệt này mà tôi không biết lý giải tại sao. Đức Phật nói quả thực những gì ông làm đó rất là đáng khen, nhưng mà tôi chỉ tiếc một điều đó, bỏ ra gần 40 năm mà tu tập chỉ mang lại một cái giá trị đáng giá một đồng xu thôi, bởi vì tôi đi qua con sông này chỉ bằng một đồng xu tiền, một quan tiền thôi, là có thể đi từ bờ này sang bờ khác rồi. Và đến lúc đó người ta không nhận tiền của người xuất gia nữa, cho nên là không cần phải tốn tiền để có thể qua được một con sông. Còn bây giờ tốn 40 năm dụng công tu tập để có được một cái khả năng, mà khả năng đó không mang lại gì cho sự an lạc đời sống tĩnh tại của mình, thì quả thực là một cái gì đó rất là uổng ích.